Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Anteriem festum Paschi, scient Iesus quia venit orae, sunt tranquia.
Xin mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy lo sao áo sắm đai lưng và đèn trong sáng. Các ngươi hãy nên giống như những người đợi chủ về. Lúc mãn tiệc cưới, để thọ chủ về gõ cửa thì lập tức mở được cho chủ. Phúc cho những tôi tớ nào chủ đến mà sẽ gặp được đang canh thức. Quả thật ta bảo các ngươi, chủ sẽ thắt lưng đặt họ nằm giường tiệc, và qua lại chủ sẽ hầu bàn cho họ. Và giả như ông đến dù lối canh hai hay canh ba mà còn gặp được như thế, thì họ có phúc thật. Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết giờ nào trộm đến, tức ông đã không để nhà mình bị đào ngạch. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ thì Con Người sẽ đến. Kính thưa anh chị em, một bản thống kê mới đây nhất của Liên Hiệp Quốc cho hay là cứ trung bình mỗi ngày trên thế giới này có khoảng 270.000 người chết. Chết vì bệnh tật, chết vì bom đạn chiến tranh, hoặc chết vì tai nạn. Có người tự sát, cũng có người chết vì bị hạ sát. Có nhiều kẻ chết do người khác gây ra, như là vụ nổ bom tại tòa đại sứ Mỹ ở Nairobi, Kenya. Song cũng không thiếu kẻ chết vì tai họa thiên nhiên, như vụ lụt hay là vụ sóng thần đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Cứ mỗi ngày có khoảng 270.000 người chết, và như thế là mỗi giờ có trên 10.000 người, và mỗi phút có trên 150 người phải ra đi khỏi thế gian này. Nhưng ra khỏi thế gian này và đi đâu đây? Có phải đi vào cái cõi nửa thực nửa hư như người Do Thái hằng quan niệm chăng? Hay là đi vào cái cõi thinh không hư vô? Hay là đi đầu thai ở một cái kiếp khác? Có người cũng cho rằng chết là hết. Và có đúng chết là hết không, thưa anh chị em? Tại đây tôi chợt cảm thấy có một vấn đề phức tạp. Đó là nếu nói chết sẽ được đi đầu thai ở kiếp khác đấy, thì thiết nghĩ tôi chẳng phải quan tâm lo lắng cho lắm về đời sống ăn ngay ở lành của tôi ở đời này. Vì có người cho rằng tại sao bây giờ mình không ăn chơi hưởng thụ cho thoải mái đi, cho bớt cơ cực đi, và nếu mai sau có lỡ phải đầu thai làm trâu bò lừa ngựa đấy, thì lúc đó cũng không thành vấn đề lắm. Vì đời này mình cũng đã đi làm quần quật vất vả, đi cày tối ngày rồi, có kinh nghiệm rồi, sau này có đi cày lại như trâu như bò cũng không sao. Có người chia sẻ với tôi rằng ở Việt Nam mình còn sinh ra trong cái tuổi con rồng, con gà hay con rắn, chứ qua bên Mỹ này dường như ai cũng cầm tinh gần giống nhau, đó là cầm tinh con trâu, vì ai cũng phải đi cày tối ngày. Cho nên có đầu thai làm kiếp trâu bò cũng chẳng ngại ngùng chi. Còn nếu như phải đầu thai làm chó làm mèo thì có khi còn sướng hơn. Có những con chó con mèo được các bà các cô yêu thương nâng niu, nên nỗi đã có chuyện là những chàng trai ước được hóa kiếp để được ở trong vòng tay của những người đẹp kia. Thành ra nếu chết rồi sẽ phải đi đầu thai ở kiếp khác á, thì tôi e rằng điều này không được công bằng và đáp ứng xứng hợp với cái nhân phẩm cao cả của con người tí nào. Mà bây giờ nếu nó chết là hết thì càng bất công và càng xúc phạm đến cái nhân phẩm con người một cách khủng khiếp. Chính những kẻ vô thần, chính những người đưa ra triết thuyết cộng sản, hưởng thụ đã đưa cho con người ta đến với cái khái niệm chết là hết đầy bất nhân kia. Bởi vì nếu chết là hết thì tội tình chi người ta phải hạm mình hy sinh, phải ăn ngay ở lành, phải tha thứ quảng đại, phải từ tâm nhân ái. Nếu chết là hết thì dạy gì tôi phải dấn thân trong cái đời sống tu trì? Tội gì ông bà anh chị em phải đi lễ dự luật Chúa hết ngày này qua tháng nọ chỉ cho mệt, cho vất vả vậy? Anh chị em thân mến, nếu chết là hết thì quả là ta đang sống trước một cái ngõ cụt vô cùng bất công. Bởi rồi đây, người lành kẻ ác cũng như nhau, người dấn thân phục vụ yêu thương nhân loại cũng chẳng hơn gì cái kẻ gây đau khổ bất công chết chóc cho người khác. Bởi vì chết là hết mà. Mà chết là hết thì chúng ta phải tỉnh thức làm chi? Ngày Chúa đến hay không nào có quan trọng gì? Nhưng thưa anh chị em, không, ngàn lần không. Chết không phải là hết. Nhưng với niềm tin Kitô giáo của chúng ta, chết là bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống đời đời. Và trong cái cuộc sống đó, tôi sẽ phải đau khổ đời đời hay hạnh phúc đời đời là còn tùy thuộc vào cái cung cách sống niềm tin của tôi hiện nay. Nói cách khác, niềm tin của tôi đang ngủ vùi, đang chìm sâu, hay niềm tin của tôi đang tỉnh thức, đang hoạt động? Cái niềm tin của tôi đang sống hay là đã bị chết tuyệt mất rồi? Kính thưa anh chị em, tôi tình cờ được xem trên chương trình TV Public Eye trình chiếu một cuộc xử án rất cảm động. Số là một người tài xế say rượu đã gây ra tai nạn, mà hậu quả là một em bé tên Joe mới được một tuổi phải mang thương tật suốt đời. Suốt 19 năm qua, bé Joe mà nay là một thanh niên 20 tuổi đã phải sống một cuộc sống mà khách quan có thể nói được là rất cay đắng, khổ nhục. Đi đâu cũng bị kinh tởm, ruồng rẫy, và gia đình dường như cũng phải chịu đựng đau khổ không kém. Người tài xế sau 19 năm lẩn trốn đã bị bắt lại và đem ra tòa. Tại tòa án, trước khi mà vị chánh án buộc tội, các nạn nhân và những người liên hệ đã tiến lên để phát biểu cảm tưởng. Trong số đó có anh Joe. Đã có rất nhiều lời phát biểu, nhưng có ba lời nói đã làm cho tôi rất ghi nhớ. Đó là lời của anh Joe và của cha mẹ anh ta. Người bố đã tiến lên trước tòa và nói thế này: trong suốt 19 năm vừa qua, tôi không biết nên cầu nguyện cho con tôi sống hay cho nó chết. Vì cầu cho sống thì quả là đau khổ cho con tôi quá. Bởi vì sau khi tai nạn xảy ra thì hai cánh tay con tôi đã bị cắt cụt, chỉ có khúc xương và cục thịt lòi ra lủng lẳng ở hai đầu cánh tay. Cái gương mặt nó thì bị phỏng và biến dạng, môi cũng như mí mắt không còn nữa. Da thì bị chảy ra nên không còn hình thù của một gương mặt con người. Đến nỗi các đứa bé khác khi nhìn vào thì nói: Chuck, take off your mask, lấy cái mặt nạ của mày ra đi. Đi đâu thì dường như con tôi cũng bị kinh tởm hất hủi, cho nên tôi không biết có nên cầu cho nó sống không. Còn cầu cho chết thì tôi không thể, vì tôi là người tin Chúa, cho nên tôi không thể cầu cho ai chết được hết. Đến phiên người mẹ của anh Châu bước lên trước microphone, bà nói: trong suốt 19 năm vừa qua, tôi đã phải đau cái nỗi đau của con tôi. Ví dụ lúc được 5 tuổi, bé Châu đã hỏi tôi: mẹ ơi, khi nào thì các ngón tay của con mọc ra vậy hả mẹ? Hay khi được 8 tuổi thì bé đã thắc mắc với tôi rằng: mẹ ơi, sao da của con không được trơn như của mẹ hay của mấy em vậy? Người mẹ đã thổn thức trong tiếng khóc khi bà nói tiếp. Tôi không biết phải trả lời thế nào chỉ biết ôm lấy con tôi mà khóc, mà thương nó thôi. Và cuối cùng thì anh Joe cũng tiến lên để nói những lời có tính cách quyết định cái bản án cho người tài xế xe truck. Anh Joe hướng về phía người tài xế và nói: "Thưa ông, nếu không có đức tin thì có lẽ tôi đã kết thúc đời mình từ lâu rồi. Đời tôi sẽ bị kết thúc bởi cái sự chối từ, bởi cái sự kinh tởm của người khác, hoặc là khi tôi chợt nhìn vào trong gương và thấy được cái dung nhan của mình. Chúng tôi không muốn hủy diệt đời của mình trong sự thù hận, ghen ghét, nên chúng tôi cũng không thù ông, không giận ông, và cũng không kết án ông. Việc đó có chưa lo. Và tôi xin nói với ông một điều cuối này là, bất cứ chuyện gì có xảy đến cho chúng ta thì hãy biết rằng ơn phúc của Thượng Đế vẫn hằng tràn đầy trên chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta lắm." Kính thưa anh chị em, do đâu mà người ta có thể thốt lên được những cái lời nói khích lệ, đầy yêu thương và tha thứ như vậy? Do đâu mà người ta có thể can đảm để cảm thông và để gánh vác cái nỗi đau khổ của đời mình, cũng như của người khác, của con cái như vậy? Do đâu mà người ta có được cái sức mạnh để duy trì sự sống, để bảo toàn sự sống, chứ không tận diệt hay khước từ nó đi như vậy? Câu trả lời duy nhất chính là nhờ vào đức tin. Một cái đức tin tỉnh thức và sống động, một cái đức tin được tôi luyện qua năm tháng, qua những bước thăng trầm của cuộc đời. Thế giới, gia đình và ngay cả lương tâm con người ngày nay nhiều khi đã bị ngủ vùi trong hận thù, bị chôn sâu trong chiến tranh, bị sa đọa trong các đam mê hưởng thụ trần tục. Chính sự hưởng thụ của cái người tài xế xe truck kia đã gây nên bao đau khổ cho người khác. Nhưng là chính nhờ cái niềm tin mà người ta sống, người ta xoa dịu được bao nhiêu là cái nỗi khổ, và đem lại hạnh phúc được cho bao nhiêu là tâm hồn. Cái hạnh phúc và sự sống của niềm tin đó chắc chắn không bị chấm dứt với cái chết, không bị đi vào hư không trống rỗng, không phải đầu thai kiếp này hay kiếp khác, nhưng nó sẽ tồn tại đến muôn đời cho những ai luôn có một niềm tin sống động và tỉnh thức để đón chờ ngày Đức Kitô lại đến với chúng ta. Amen.
Giả vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca "Biết Chúa Biết Con", một sáng tác của linh mục Ân Đức Trần Ngọc Hoan, qua tiếng hát của Ái Liên được trích từ CD Thánh Ca Dấu Ấn Tình Yêu số 3, khúc hát "Một Loài Hoa".
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết Con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Tình Thánh. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn. Cho con biết Chúa, xin cho con biết Con. Biết Chúa là Con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Con bao nghèo nàn vào đời thấy chẳng hư không, biết con bao nợ nần đời lòng thương xót tự nhân, biết con đang mù loà lạy Ngài xin Ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền lạy Ngài xin Chúa cho con. Con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nào, đường lòng con cái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc bao la. Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tin cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.